tấm 827 về cái về nói về cái chuyện niệm Phật, nói rằng là khi mình niệm niệm Phật là cái chuyện rất tốt. Niệm Phật cho mình một cái một cuộc sống rất là lương thiện, tại vì niệm Phật là nó bất lìa cái chánh niệm về Đức Phật. Về cái niệm về những tăng và pháp cũng vậy. Cách khác, cái niệm suy nghĩ nhớ về Tam Bảo là chuyện rất tốt cho một cuộc đời mình, nó tốt hơn. Khi mình chết á, thì cái thức thứ 8 của mình á, nó là cái thức sau cùng, nó rời mình sau cùng nhất. 7 cái thức trước á, nó bỏ mình đi rồi, thì cái thức thứ 8 là thức cuối cùng nó còn lại. Thành khi mình được niệm Phật, mà lúc đang trong lâm chung đó mà được nghe cái niệm Phật á, thì cái âm thanh đó nó qua cái lỗ tai của mình, nó được dồn vào trong cái a la giải thức của mình, nạp tại cái thức thứ 8 của mình. Cái chủng tử này không bao giờ nó bị hư hết. Thành ra cũng giống như là mình nuốt cái kim cương vào trong cái bao tử của mình đó. Cái bao tử mình không cách nào mà nó là tiêu hóa được cái kim cương. Nói cách khác, cái âm thanh của cái niệm Phật đó, cái pháp thanh này á, mà nó được vào cái lỗ tai của người đang chết á, người chết á, thì cái quả báo này á, nó nhiều, nó lớn đến độ nó có thể vuông đầy nhiều kiếp, okay, công báo di kiếp, okay. Và cái chủng tử của cái pháp này, của cái chủng tử của cái niệm Phật này, nó không bao giờ nó bị hoại hết. Nói cách khác, cái niệm Phật là một cách mà giúp đỡ cho người qua đời mà rất là bất khả tư nghị. Ông này ông chỉnh tôi, ông nói là cái này là giúp người đang chết, nhưng mà người chết rồi. Thì tôi nói đúng. Cái này là khi mình đang chết á, thì cái âm thanh nó vào cái chủng tử mình, nó tạo chủng tử trong người mình. Đó, người chết rồi thì nó không qua cái lỗ tai, mà nó đi thẳng vào cái a la giải thức của người chết. Thì mặc dù người chết rồi mình niệm Phật giúp người ta, cái chủng tử nó cũng là bất hoại luôn. Điều nó không cần qua cái lỗ tai nữa, người ta vẫn được. Thì mặc dù chẳng hạn những người mà ta chết rồi, lâu rồi mà mình niệm Phật cho người ta, thì cái chủng tử nó cũng giống như người đang chết. Trường hợp này, người đang chết đó, nói về trường hợp đăng kinh, nó nói về cái người đang chết giúp người ta như vậy, thì người ta chết rồi mình cũng giúp được, niệm Phật cũng giúp cũng như vậy thôi. Mấy cái chủng tử này nó được ở trong cái a la giải thức của mình, được tụ lại. Những cái phước mình tạo ra, nó được tích tập ở trong cái a la giải thức của mỗi người. Đó là cái gia tài của quý vị đó. Cái gia tài đó là quý vị có sẵn đó đó. Cái chứ không phải gia tài mà đó không phải cái tiền ở trong công nhà băng mình có bây giờ đó nghe, cái đó nó có một kiếp thôi. Những cái chủng tử mà đỡ tích tụ trong cái a la giải thức á, nó ở đó hoài cho đến khi mà nó được xài. Ngược lại, những cái tiền bạc quý vị mà có, của cải quý vị có kiếp này á, chỉ một kiếp thôi. Xong rồi hết, đem theo không được. Còn cái chủng tử mà những cái tu hành này mình đem theo, mình đời đời kiếp kiếp. Ai thắc mắc gì không? Thành vì chúng tôi mà người xuất gia tu hành là tại vì chúng tôi tu để trong tương lai chúng tôi sẽ thành giàu hơn quý vị. Ok, bây giờ quý vị giàu hơn tôi, thế nhưng còn kiếp sau chắc chắn tôi giàu hơn quý vị. Bởi vì chúng tôi mới tu chứ đâu có dạy vậy quý vị. Quý vị tưởng chúng tôi dạy hết. Về ngoài hơi ngu một tí thôi, nhưng điều phía trong đến nỗi dốt như vậy đó. ông hỏi khéo tôi, hỏi vậy chứ làm công đức mà không vô lậu là sao? Tôi nói vẫn có chỗ xài như thường, nhưng điều mình cứ kể tôi tin hai loại: vừa lậu, vừa hữu lậu, vừa vô lậu. Cái mà có hữu lậu là mình mua đồ ăn ngon mình ăn cái đã, ok, mặc áo đẹp đó. Mà mua vải tốt, mình may áo đẹp đã, xe ngon lành, chùa cho nó rộng, ông ngoại ông cho rõ, ông ngoại là trường hợp như hạn như nếu như mà có cái chùa thiệt lớn, cái đó là cái tu pháp có hữu lậu là vô lậu. Tôi nói là tùy người á, chà những cái chùa môn chuyên hóa, chùa rất là lớn đó, chùa đó là chùa vô lậu. Chùa tôi mà dù nó nhỏ như vậy thì chùa này chùa hữu lậu, đừng không thể là nhìn tới cái bề ngoài của cái chùa, phải nhìn tới cái tâm của người trong chùa. Ai thắc mắc gì nữa không? 831, những ác nghiệp của chúng sinh đó làm tính quả cảm ra, tức phải đọa vào ác thú, nhưng nhờ quyến thuộc vì người lâm chung đã tu dùng những thánh nhân nên những nghiệp đó đều được tiêu diệt. Cái thú, thú có nghĩa là đáo hay là tới đó, okay. Cũng có nghĩa là cái đạo, cũng có thể nói chung là cái này là một cái con đường mà dẫn tới về cái hướng nào, một cái phương hướng nào, tới một cái chỗ nào. Những cái nghiệp tốt hay là xấu của mình tạo ra đó, mình có thể đem mình tới những cái sinh, những cái chỗ mình sẽ sinh sau này. Nói cách khác, những cái nghiệp mình đang tạo ngày nay này, mình đã tạo, mình đang tạo đó, nó sẽ đẩy mình tới những cái quả sanh trưởng thành sau trong tương lai. Những nghiệp mình tạo ra đó, nó có ảnh hưởng rất lớn, rất sâu xa về mình sẽ đi đâu, mình sẽ vãng sanh về phía nào, sanh vào quả nào, vào thú. Đó, cái ý nghĩa của chữ thú đó. Tu những cái nhân thánh. Cái kinh Đại Thừa Đồng Tính nói rằng, kinh Lăng Già đó, trong đó hỏi với Đức Phật rằng á, Đức Thế Tôn, những cái chúng sanh làm sao mà lìa cái thân này và đắc được cái thân sau. Phật nói rõ ràng như sợ, một khi mà mình rời cái thân này đó, cái thân mình đang có này á, thì mình sẽ bị cái nghiệp lực nó thổi. Ok, nó cái nghiệp lực này nó thổi mình, nó thổi cái thức của mình đó. Cái thức có nghĩa là cái a la giải thức mình, nó đẩy a la giải thức mình đó, về cái hướng mà để mình thọ chịu cái quả của những cái nghiệp trước mình đã tạo ra. Cái nghiệp lực của mình tạo ra rồi đó, nó đẩy mình để vào cái những cái thân trong tương lai. Ta nào một cái thiền sư mới nói rằng, nếu như muốn biết á, khi mình chết á, mình sẽ thoải mái là không á, thì mình chỉ nhìn đến bây giờ mình có thoải mái là không, sẽ biết ngay. Trồng những cái thánh nhân á, có nghĩa là mình cúng dường cho Tam Bảo, mình cúng dường Tam Bảo, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Đây là những cái trồng những cái nhân để sau này mình có thể thành đắc được thánh quả. Thánh quả này, thánh nhân này, thánh quả này có nghĩa là A La Hán trở lên. Cách duy nhất mà quý vị xóa được những cái nghiệp đã tạo ra đó là bằng cách trồng phước điền vô hữu lậu, vô lậu. Okay. Cách duy nhất, không có cách nào khác. Ai thắc mắc gì không? Những cái công đức mà vô lậu là sao? Những cái công đức mà vô lậu đó là một cách mình tu hành những pháp, những cái pháp môn thánh thiện. Không phải chỉ riêng người xuất gia, mới người tại gia làm cũng được. Chẳng hạn như cúng dường như Tam Bảo là trồng những cái thánh nhân, chẳng hạn như tới lễ Phật một cái, đó là trồng thánh nhân. Đừng có tưởng lại Phật là chuyện dễ đâu, đâu phải là phần lớn người ta đâu có biết là cái lại Phật nó có cái công lực nó bất khả tư nghị như vậy, nó có công, nó có thể tạo được công đức lớn không thể tưởng được. Để mình chỉ lại Phật một lần thôi, mình đủ công đức để trong tương lai mình sẽ thành Phật, đâu phải ai cũng biết những cái chuyện đó đâu. Ai thắc mắc gì nữa không? Ông này ông tới đây ông mấy năm trời ông lại Phật, cuối tuần tới đây lại Phật, ông giàu dễ sợ không? 834. 836, sau khi người ấy chết rồi, trong 77 ngày, để quyến thuộc lại rộng làm thêm cho họ nhiều thiện, có thể làm cho chư chúng sinh kia vĩnh thoát ác thú, được sinh nhân thiên, thù thắng diệu lạc. Những quyến thuộc hiện tại cũng được lợi ích vô lượng. Đây là kinh này rất đặc biệt, kinh này rất quan trọng, kinh Địa Tạng rất quan trọng. Tại kinh này, kinh mà nó nói rất rõ ràng là trong 49 ngày này rất quan trọng. Ok. Cái phần này không đó, là làm cho kinh này xứng đáng để mình phải... Bảy bảy là theo kiểu tàu đó, chi chi đó, bảy nhân bảy đó. Okay. Bảy bảy là bảy, bảy lần bảy đó, hay là bảy lần bảy, theo kiểu tàu đó. Cái tàu tôi nói, Việt Nam có nói như vậy không? Có không? Có. Ok, nó tàu thôi. Trong bảy bảy ngày, bảy nhân bảy ngày.
Sư cô nói là bảy tháp, bảy tháp, bảy tháp chứ không phải là bảy bảy. Tháp là bảy chứ. Bảy tháp là bảy, bảy tôn thôi. Tức là năm tháp là bộ như chỉ hai, chứ nó phải bảy bảy. Bảy nhân bảy là bộ hai chỉ cần tháp cho đây
không? Nha. Bảy bảy thất, bảy thất đi cho nó nghe nó xôm hơn. Bảy thất,
bảy thất ngay đi, bảy thất là
bảy thất. Okay. Bảy thất thôi. Okay. Và tôi học trò tôi mới giới thiệu tôi nghe một cái băng đó là về chuyện đàm thoại đó, mà thành tôi học cái thói mới học là người ta chỉ trích tôi sẵn sàng tôi cảm ơn thay vì tôi giận. Ai thắc mắc gì nữa không? Trong cái bảy thất này sau khi mà người ta mới chết rất là quan trọng. Tại vì trong cái thời gian này, cái thời gian mà gặp Diêm Vương để được phán xét là mình sẽ đi đâu. Trong thời gian này thường thường người thường cách để 2 tuần có mấy người bạn da trắng lần tiên tới nghe người ta theo pháp. Thế là tôi là mấy người da trắng, cách đây vài tuần có mấy người da trắng tới đây tôi nghe giảng cái pháp tình độ của mình, thì tôi giảng về cái pháp 49 ngày. Nói lúc 49 ngày lúc quan trọng nhất, họ dậy nảy nó trời xong cái pháp gì kỳ dữ, tôi bây giờ tôi nghe mấy cái pháp này hết đó. Mà một người trong người da trắng đó là họ theo bên nhóm Tây Tạng đó, nghiên cứu Phật giáo theo Tây Tạng. Mà tôi mới thắc mắc, tôi nói là đối với tôi cái mình giảng pháp á, cái chủ trương tôi giảng pháp là tôi giảng pháp là tôi không thích giảng về mấy cái lý thuyết nhiều. Tại lý thuyết là mình chỉ nói về cái trí quý vị thôi, còn tôi muốn giảng những cái gì thực tế thực tiễn mỗi ngày. Tại vì cái pháp tu hành á, đại thừa là cái tôi muốn nghe cái tới nghe pháp á, nghe xong rồi á, nghe để mình biết một cái gì để mình có thể sử dụng trong cuộc đời mình ngay bây giờ này mới đáng là nghe pháp. Còn nghe pháp mà để mà mình hiểu không thì tôi đối với tôi nó cái pháp nó vẫn chưa đủ. Nghe pháp là nghe để mình biết sống, nhưng mà nghe để mà hiểu. Nghe cái hiểu là cái mà nó không quan trọng đối với tôi. Hiểu nó còn soàn. Thành ra mấy ông đó ông dạy nãy nó cái pháp 49 ngày là tôi nói cái Phật giáo mình tôi không cần quý vị làm gì cuộc đời này, quý vị chắc chắn quý vị cuối cùng quý vị sẽ gặp cái chắc chắn mà ném được là cái 49 ngày này. Thiệt ra cái 49 ngày ấy, nếu thiệt sự quý vị có công phu thì không cần qua 49 ngày, chết một cái là vãng sanh ngay lập tức được. Nhưng đều có đó hiếm lắm. Phần lớn người thường ta phải qua cái giai đoạn này. Ok. Trong cái thời gian 49 ngày á, cái kinh này rất quan trọng, thành cái kinh là kinh duy nhất mà một cái kinh mà giảng rõ về cái sự quan trọng của 49 ngày. Và trong cái thời gian này là thời gian mình gặp Diêm Vương để mà được phán xét ngài ông Diêm Vương đó quyết định mình sẽ đi đâu, cái nghiệp lực mình sẽ đẩy mình đi thế nào. Thành trong cái thời gian này á là cái thời gian mà rất quan trọng để cái người mà còn sống lại phải giúp người chết tạo công đức. Hoặc là nếu quý vị khôn, quý vị sửa soạn trước để lúc mà mình tới thời gian này là quý vị yêu cầu Tam Bảo tạo công đức cho quý vị trước rồi, chứ không cần đợi phải con cái là gia đình hay bạn bè mình giúp mình. Tại mình đợi bạn bè con cái mình giúp mình đó, họ làm trật một cái mình ráng mới chịu. Chẳng hạn như bà cụ Đỗ Thị Khang đó, con bà là thỉnh trước khi mới xong rồi làm bậy làm bạ cuối cùng thành sâu, ráng mới chịu thôi. Rồi sau vì lũng củng một cái, bây giờ thay vì tại vì được trước bây giờ là được sau thôi. Bởi vậy mình tự lo mình. thành ra cái thời gian này là cái người bên người bên ngoài mấy cái pháp không phải là Phật giáo thắng biết cái sự quan trọng của cái này. Thành trong cái thời gian đó người ta không biết là có thể giúp được người ta vào đi vào cái quả tốt, ảnh hưởng vào cái việc vẫn việc luân hồi người ta. Bên Phật giáo mới có mới chứ rạng giảng rõ mấy cái phần này thôi. Okay. Thắc mắc gì không? Khi phải nhớ rằng cái thân mình đó, cái thân mình đó là cái căn bản của tất cả cái khổ của cuộc đời mình. Cũng là cái nguồn của những cái họa và cái hoạn của cuộc đời mình. Đó là tại vì là mình tự chấp trước vào cái ngã của mình, cái bản ngã của mình. Nó có những cái sự khổ sở, có sự bình hòa, có sự cái tai họa. Và vì cái chấp trước đó nó tạo cho mình đi luân hồi trong sanh tử. Cái này là cái căn bản của cuộc sống của người. Tại sao cái nền giáo dục mình không dạy mấy cái này? Tôi thắc mắc vậy nó hoài. Tại sao không hãy dạy chuyện này? Cái thân này á, mình khổ đó. Tại vì mình chấp trước vào ngã của mình. Thì không nói này hàng như bây giờ nhiều cái xứ hoặc những cái tiểu bang họ cho họ gọi là họ giúp giết người ta từ thiện, người ta sống ta đau khổ ta giết người ta đó, để người ta khỏi ta chết, khỏi chịu sự đau khổ thống khổ đó. Giúp chừng đó người ta cũng có hiểu được cái sự quan trọng là của cái lúc chết ra sao. Cái mình hiểu là căn bản cuộc sống mình đó, là mình tới đây là mình trả lại cái nghiệp của mình, hoặc hưởng cái phước của mình, hoặc trả cái nghiệp. Okay. Nhưng đều mình cái thân này mình tới đây mình có một cái mình có nhân duyên mình tới đây rồi á, thì mình qua cái sự trả cái nghiệp mình đó, trả cái nợ mình đó, bằng cách qua cái sự bám chấp trước vào cái thân của mình. Okay. Vì cái sự chấp trước đó mình qua cái luân hồi trong vòng sanh tử này nó bất tận, vô cùng tận. Mình nếu cứ chấp trước vào cái thân này với cái ngã của mình thì mình sẽ tiếp tục luân hồi trong vòng luân hồi hoài, không bao giờ mình ngừng hết. Bây giờ mình sống có vẻ cũng được, cũng đến nỗi tệ lắm. Thì trường hợp mà trong kiếp sau lỡ mình đọa xuống ác thú một cái, chuyện trong đọa ác thú không phải là chuyện thích thú đâu nghe, rất là dễ sợ. Cuộc sống mình không thể nào mình có thể thiển cận như vậy được. Tôi chấp nhận rằng mình sống và có cái thú vui cuộc sống. Đều đừng có quá thiển cận, phải nhìn xa hơn một tí. Ok. Mặc dù cuộc sống nó có cái thú vị của cuộc sống. Ok. Nhưng đều nếu như mình chỉ nghĩ cái thú vị cuộc sống không thì chưa đủ, vẫn chưa hiểu được. Phật giáo đâu có nghĩa là quý vị phải chịu khổ để mà tu đâu. Đừng có nghĩ rằng là Phật giáo là phải tu hành cực khổ nha. Tu là gì? Hả? Thiểu dục tri túc. Thiểu dục, bớt cái dục vọng mình đi, bớt đi. Rồi nói cái khác, thiểu dục là sao? Nói đừng có đam mê quá thì đam mê vừa vừa đó. À, mình công nhận mình đam mê, cuộc sống có đam mê đó. Như là bữa nay mình đam mê, ngày mai mình đam mê bớt một tí xíu nữa, được không? Đó là tu đó. Đó là cái huệ đó. Không có cái huệ nào mà nói mình cũng được vui, cũng được vui chơi, cũng có được sung sướng. Cái huệ ở chỗ mình công nhận mình nên vui, mình vui chơi, mình nên sung sướng. Nhưng đều lần sau sung sướng bớt một tí đi. Đừng có đam mê quá. Bớt đam mê một tí. Đó là tu đó quý vị. Đó, chủ trương tôi tu có nghĩa là mình phải phải từ bỏ hết tất cả, phải bỏ vợ, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ xe, bỏ hoa, bỏ bỏ đủ thứ hết. Từ từ nhé. Cái chuyện nó xảy ra rất là tự nhiên. Không cần phải làm quá quá tích, quá quá cực đoan. Okay. Nếu quý vị tu đồng nó sẽ xảy ra, không cần phải cực đoan. Đừng có nghĩ đó, bây giờ tôi nghe Phật pháp tôi hiểu cái lý thuyết rồi, tôi hiểu cái sự quan trọng của tu hành rồi, bây giờ suốt cuộc đời tôi sẽ tu, tôi không làm chuyện gì khác hết. Đâu có được. À, đâu có dễ vậy. Quý vị phải trả nợ người ta mới tu được chứ, đâu phải là đòi tu là được ngay đâu, muốn tu rồi được ngay đâu. Phải trả nợ cho ai? Trả nợ cho vợ này, trả nợ cho con này. Hả? Trả xong rồi mặt mày nó mới cho mình tu. Chứ trả xong đừng hòng tu. Hay thắc mắc gì không? Anh đang nói là có một cái câu chuyện mà về cái chuyện tu, chuyện tu là tu rất tự nhiên, nó tự nó xảy ra, chứ không phải mình thể ép, mình không cần ép mình. Tu là mình, cái tu là cái nó rất tự nhiên. Mình ngày hôm nay mình có vui chơi xong, ngày mai mình nhớ, ngày hôm nay vui chơi rồi ngày mai phải nhớ bớt vui chơi tí xíu thôi. Ok. Tu là như vậy đó, chứ không phải tu là mình ép mình. Tôi nói đó, chủ trương tôi tu là vậy đó. Tu là cái thiểu dục, có nghĩa là mình nhận nó xong mình bớt từ 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 á. Okay, cái gì nó cũng xảy ra một cách từ từ, cách tự nhiên, chứ không phải là chặt cái phục một cái phủ phượng thì cũng được. Okay, không ai chịu nổi hết á. Okay. Thì thành đàn mới kể là nói là cả năm này là ăn chay rồi. Cái ngày hôm qua hai ngày vừa rồi đó, đói bụng dễ sợ. Nên bây giờ mình thôi mình ăn chay cả năm này quá giỏi rồi, thôi một ngày thôi mình ăn thịt cho nó đỡ ghiền. Ok, thành ăn thịt, thành mua món thịt ăn gì vậy? Ăn gà. thèm ăn thịt gà dễ sợ không? Tôi tưởng đâu là ăn bít tết là gì đó. Tôi như cổ tôi đòi ăn bít tết hoặc là ăn gì đó, ăn caviar kiểu như vậy. Mình lâu mình phá luôn hết. Sao lãng luôn. Sao gì? Bà ăn thịt gà. Ăn thịt gà xong, ăn xong ủa sao nó dở vậy, sợ không ngon như mình tưởng. Lần sau sợ thử caviar thử. Cái tu hành nó đặc biệt cho đó. Cái tu nó thích ở đó. Lúc đầu nó có vẻ hơi miễn cưỡng. Điều càng ngày càng tu, càng ngày nó càng mình nó càng tự nhiên, càng ngày mình càng thích làm, chứ không phải tại mình bị phải làm. Ông này nói cái kinh này nó quan trọng, phải gửi hết tất cả mấy tiệm sách mà cho người ta đọc, người ta bán, người ta mua. Tôi nói là chuyện in kinh sách này ở bên Phật giáo mà đại thừa mình á, thường in mấy cái này đó toàn lỗ lã, không có lời gì hết á. Nhà như mấy ngài Tiên Hóa ngài in ra thì kinh ngài phổ biến rất là rộng, mà tiền ngài có nhiều. Tại vì trong cái ngược lại kinh mà tôi giảng này á, là tại vì tôi là ốc con, thành ra muốn in kinh là phải bỏ tiền để in, chứ đó ai mà bỏ in bây giờ. Thành ra mình phải chịu chuyện mà chấp nhận chuyện đó. Là tôi chủ trương tôi phải sửa soạn in mấy cái này, là tại vì mình in thì cách sách đại thừa này bây giờ nó có thêm đấy đó. Thành ra cái chủ trương tôi á, khi trong tương lai mà in kinh này á, một nửa tôi cho miễn phí cho phần tôi, còn cái nửa kia sẽ bán lại đó. Cần làm như vậy, cái đó là cái bố thí pháp, bố thí của mình đó. Mình bố thí phải chịu thiệt thòi chứ đâu phải bố thí toàn lời không, đâu gọi là bố thí nữa. Ai thắc mắc gì không? Vì vậy ngày nay trước Đức Phật Thế Tôn và Thiên Long Bát Bộ, nhân phi nhân đẳng, con khuyên người diêm phù trong ngày lâm chung phải thận trọng, đừng sát hại và tạo ác duyên, bãi tế quỷ thần, cầu chư vãng lược. Tại vì sao? Sự sát hại cho đến tế bái ấy không có một mảy may năng lực ích lợi cho người chết, ngược lại chỉ kết duyên nghiệp chuyển tăng sâu nặng. Nhất bên khi người Á Châu mình có cái sự mê tín dị đoan này, họ tin rằng á, họ nghĩ rằng á là cúng dường, cúng tế cho cái tụi quỷ thần á là có lợi ích cho người chết. Cái tụi quỷ thần á nó không có cái sức để mà giúp người chết, vô sức. Bên bên người Trung Hoa, không biết người Việt Nam có không, là có cái phong tục là chuyên môn cúng tế cho tụi quỷ thần, nhất là cái tụi võng lượng, tụi quỷ võng lượng. Cái Việt Nam có không, có cúng tế cho quỷ thần không? Bà nào? Cái rồi cũng chưa quỷ thần nữa hả? Cái rồi chắc bất dứt tụi Tàu nữa. Tàu, người Tàu có nhỉ? Hả? Dạ.
Người Tàu có đốt giấy vàng bạc
á.
Đốt cho mấy quỷ thần á, để cho cái người chết này được đi qua. Người ta nói như vậy.
À, lúc mà cách đây mà 10 năm, lúc mà mười mấy năm mà tôi qua bên Đài Loan, tôi học tiếng Tàu á, thì học với hòa thượng Việt Nam bên kia, ông theo tụi Tàu, ông làm cúng tế cho tụi nó. Thành buổi sáng ông bắt tụi tôi ra phải làm mấy cái đồng tiền bằng vàng đó, bằng giấy, một phút làm phải 10 cái luôn, nghề như vậy đó. Cái vì thấy mấy cái đồng tiền bằng vàng cái gì làm bằng giấy được đó. Xếp giấy lẹ dễ sợ lắm, rất là khéo này, trông đẹp lắm. Ok, đây ở chùa nó làm như vậy đó, cúng tế làm cái buổi sáng làm cái đó, xong rồi hòa thượng ra gật đầu gật cù, nó giỏi ghê, xếp đẹp lắm. Hòa thượng mới nói là cái này có vẻ thành công quá, có vẻ nhiều người tới hưởng ứng. Nói pháp thì ai cũng nghe, nói giảng pháp thì ít người tới nghe, mà làm mấy cái này người ta tới đông, ta giúp ai cũng tới giúp đầy hết. Thành mỗi năm mình làm cái này cho mình để Phật tử tới chùa. Tôi trở về, tôi đứng dậy tôi bỏ đi, tôi nói sau lưng hòa thượng, tôi nói hòa thượng mà cúng quỷ thần á là cứ bỏ chùa tôi đi, tôi không dám á, để tôi quỷ thần mà tới chùa trong mấy cái bữa đó là phiền dễ sợ lắm, phiền toái dễ sợ lắm. Tôi nói nếu tôi ở lại tôi sẽ niêm lại cái vùng đó. Rồi tôi nói cái vùng đó an toàn, ai muốn vào vùng đó phải trả tiền vào đó vùng đó. Tôi quỷ thần mà tới đi chơi mấy tụi quỷ thần nó phiền lắm, đi chơi tụi quỷ thần phiền dễ sợ lắm. Thì cô đang ngủ gật, nên tôi đang giảng chuyện kỹ thần, cô ngủ gật. Tôi chọc cô, sư cô. À, cô nghe. Sư cô nó ngoái, sư cô nói, cô bỏ nhỏ cơ. Ở đây mà cũng văng, tụi nó phá dễ sợ. Tôi mới nói, kệ cho nó phá. Sao đâu? Thầy là khác, tôi là khác, tôi cũng. Không biết rằng, mỗi lần nào ngày mời nó tới. À, và tụi nó tốt nó tới là không, còn tụi tầm bậy nó cũng tới nữa, phiền lắm. À, nên chủ trương tôi là không cho nó tới, nó tới đây nó nghe pháp được chứ còn tới đây không cho nó ăn, trừ buổi tối thôi, cũng tối thôi cho ăn thôi, chứ còn thường ngày không cho ăn. Cái tụi nó phá rồi nó sẽ phá, mình muốn gì nó cũng phá thôi, tốt không tốt nó cũng phá thôi, còn tụi nó đàng hoàng không cho nó cũng không phá nữa. Đúng sợ tôi nhắc thôi, có khéo hòa thượng nào như vậy bắt tôi phải trổ tài ra để mà làm tiền hòa thượng, nào như mất mang tiếng không tốt. Biết sao hòa thượng bỏ ngay lập tức, hòa thượng không có tổ chức nữa. Không biết mà mình nhắc không biết, không nhớ là ngay, không có gì lạ, ông không biết chứ nó mà làm cái bày mấy trò quỷ thần nó tới phá thiệt á, mấy tụi quỷ nó tới nó phá thiệt chứ không chơi đâu. Nó vào không phải nó khá phá mình không, nó nhập mình nó lung ta la hết á, nó làm bậy làm bạ. Mình không muốn tụi nó tới, tại vì nếu mình không đủ sức á, nó tới mình mà nó không sợ mình nó tới phiền lắm. Còn nó tới nó không sợ mình, nó phá chùa mình chịu không nổi. Thành nên mấy cái tụi mà huyền bí, mấy tụi mà tầm bậy nó chưa mời mấy tụi nó tới đó, mấy tụi nó loạn sang câu hết á. Tụi nó tới không biết nó phá, mình không biết chừng nào nó sẽ phá nữa. Trước sau nó sẽ phá. Người nó tới là ráng mà chịu thôi à. Đừng có dại. Đúng không ơi? Đấy không phải chỗ cái gì tới. À, cái tụi này, cái tụi quỷ thần này nó tới, nó sẽ trổ tài để khuyến khích mình tiếp tục cúng tế cho tụi nó. Ok, thành càng ngày mình càng kẹt thêm. Cái tụi quỷ với cái thần với tinh này á, tụi nó đầy hết á, chỗ nào nó không có đầy á, đừng chấp tụi nó. Mỗi lần mình nó tới mình nói kinh với nó thì nó nghe. mình nói kinh nó nghe lời cho nó. Chỉ khi nào mình có sức mà làm cho nó nể mình thôi. Tại mình nó tới đó mà mình không giữ cho nó nổi đó, nó phá mình. Chuyện gì có thật xảy ra ở chùa Long Beach. Hồi đó tôi ở là Sa Di ở chùa Long Beach. Thầy hiện trường bắt đầu lần trước đó, thầy hiện trường thầy giảng kinh Hoa Nghiêm ở đằng Phước Lộc Thọ, không phải ở chùa Long Beach. Ít người tới lắm. Ngay đã nghe hết đó. Cả năm chắc người tới lư thưa ít hơn vậy. Phần lớn còn mấy Sa Di còn khoảng 5-6 người lên đưa tới ngồi nghe thôi. Cách dài cách giảng cả năm như vậy. Lúc mà tôi bắt đầu xuống đó, ok, thầy bắt đầu giảng tiếng Anh thì ít ai tới nghe. Bắt đầu thấy người Việt tới nhiều ở đằng Phước Lộc Thọ thì ông bắt đầu giảng tiếng Việt. Thì bắt đầu người Việt càng ngày càng tới càng đông. Hồi đó không ai giảng kinh Hoa Nghiêm mà tiếng Việt hết. Ông là người duy nhất giảng. Người Việt Nam tới đổ tới thật nghe. Ok. Rồi có cãi lộn, có xung đột với sư cô đó ở chùa Phước Lộc Thọ, thành mới trở mới dời phải cần dời lại về chùa Long Beach. Ok. Để giảng kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt tối thứ sáu thôi. Chỉ giảng cho người Việt Nam thôi, bỏ tiếng Anh luôn, không giảng tiếng Anh nữa. Thầy bắt đầu giảng lại kinh Hoa Nghiêm. Bắt đầu giảng lại kinh Hoa Nghiêm bằng tiếng Việt thôi ở chùa Long Beach. Tôi ở đó có người tu khác nữa. Lúc bắt đầu thầy bắt đầu giảng kinh Hoa Nghiêm tiếng Việt á, tôi quỷ nó tới. Tới nó phát. Ông ngồi trên đây ông giảng thì dưới kia mấy con quỷ đứng, bên quỷ đứng người nó búa mẹ đó. Ok, mấy con quỷ nó đứng sau nó búa, nó la, nó hét, nó hò hét ở phía sau. Ông tiếng nặng tái mặt, thằng Trường giảng kinh là vậy đó quý vị. Tôi quỷ nó tới nó phá, tư cách gì mà giảng kinh với tôi nghe. Ông ai mà giảng kinh với tôi? Hả? Tư cách gì mà giảng? Giống như ai mà dám nói tôi biết là phải làm gì, không nên làm gì. Hả? Sức đâu mà nói? Nó nhìn mặt nó đi vào khác chứ chạy không được, búng cổ nhốt đầu nhốt người luôn. Ông Thường đó được giúp lúc đầu nhưng thôi đâu. Ngồi đó giảng nổi đó, không có người đỡ là giảng không nổi đó. Ok, không phải giảng kinh là chuyện thông thường đó nghe, giảng kinh phải là dễ đâu, giảng kinh mà không có sức á. Ok, nó tới nó phá cho mình xanh mặt luôn. Nó nhào. Đó, hạng con người đang giềng của nó. Nè, bữa nay bên kia nó giảng kinh á, bật nhạc to lên tí được không? Bên này sao mình giảng kinh được? Nó phá đủ hướng, nhưng phải ở đây không, nó phá ngoài xung quanh hết. Đừng có nói, đừng có nghĩ là mình giảng kinh là phải có người yểm trợ, mình không có đâu. Yểm trợ ai? Những cái hộ pháp đó họ phải tới bảo vệ cái chữ này nè. Đây là chữ họ tới văn về chữ này nè. Đâu cần phải ở sau này đâu, đâu cần ở trước đâu. Họ chỉ cần bảo vệ cái khúc này thôi nè. Chỗ này nó vào không được. Để chỗ này nó vào được. Đây nó vào được, đây nó vào được, đây nó vào được, đây nó vào được. Chỗ ngoài vào không được thôi. Đừng ngồi đó mà tưởng tượng là mình giảng kinh là ngon lành nghe chưa. Ai giúp quý vị để mà quý vị giảng kinh? Mấy cái người đệ tử Tiên Hóa, ngài Tiên Hóa đó mà giảng kinh đó mà theo ngài còn có người, còn ngài còn có giúp. Tại họ phải bảo vệ cho cái pháp của ngài Tiên Hóa. Ok. Chứ một khi mà họ tự giảng cái pháp của họ chưa chắc được bảo vệ đâu. Họ tới bảo vệ cho cái pháp của ngài Tiên Hóa chứ không phải bảo vệ cái pháp với cô sư cô Hằng Lượng đó, nó khác nhau nhiều. Nó là pháp của tôi đó, nó khác. Ai thắc mắc gì nữa không? Tại sao mà cúng tế mà giết mấy cái súc sanh, súc vật để mà cúng mấy quỷ thần, nó có quỷ thần nó thích, tôi không biết nữa. Tôi nghĩ là nó thích là tại vì nó thích chuyện ác, nó thích chuyện chuyện xấu, nó thích chuyện tầm bậy, thích thú. Còn như niệm Phật hay là ăn chay hay là làm chuyện tốt đối với nó là chuyện rất là khó chịu. Phải nhớ rõ như vậy, tụ quỷ thần nó biết rằng là cái thọ mạng mình sống bao lâu, nó biết cái nghiệp mình, nó biết cái phước của mình, chừng nào phước thì sẽ chín, chừng nào phước đang chín là chừng nào nó sẽ chín. Nhưng đều tụi nó không có thể làm mình sống lại, không có thể ban phước cho mình, làm cho mình giàu hoặc là nghèo, và nó muốn chúng mình tạo ác nghiệp với tạo sát nghiệp bằng cách làm cho tâm mình bị tối tâm. Đây là cách tụi nó hoạt động đó. Và những cái tụi theo nó ngoài đạo đó, nó theo tại vì nó hy vọng nó sẽ được biết cách đặc biệt để mà nó kiếm được cái công việc làm, hoặc là làm ăn lời lãi nhiều hơn, làm nhiều tiền hơn, hoặc được nổi tiếng hơn. Mấy cái đó là tụi quỷ thần nó làm được. Nhưng ngược lại, mặc dù nó làm được mà những cái người theo tụi nó ngoài đạo là phần lớn họ theo tại vì họ muốn những cái chuyện mà tụi nó làm không được. Nói cách khác họ bị bịp mà không biết. Cái mình luân hồi trong cái lục đạo này đều đều. Kinh Lăng Nghiêm nói cho mình biết làm sao mà mình luân hồi từ trong cái cõi súc sinh vào cõi người. Nói cách khác, cái chuyện luân hồi của mình là giống như mình đi ở hotel, khách sạn vậy thôi. Mình dời từ khách sạn tới khách sạn khác. Okay. Tại vì mình đi di tản như vậy, di trú như vậy, thất thường như vậy, mình có thể đi từ chỗ nghèo sang giàu sang như tới chỗ nghèo khó. Bây giờ mình ở trong cái quả người, đều mình không biết chắc là trong quá khứ mình là làm người, hoặc trong tương lai mình có thể làm người là không được. Rất có nhiều người chúng mình sẽ đọa xuống vào cái cảnh giới thấp hơn, ác thú, như loài súc sinh, làm heo, làm cừu, và gặp đọa những cảnh giới đó thì sẽ không có gì vui vẻ đâu. Cái gì mà có mở trí thần thông, càng như có túc mạng thông á, sẽ có thấy được cái sự biến đổi này, chuyện thiệt sự chứ không phải chuyện huyền thoại đâu. Ai thắc mắc gì không? Không, người ta hiểu rằng cái chuyện mà cái cúng tế mà sát sinh để mà cúng tế là không phải là chuyện ngẫu nhiên đâu. Nó từ những cái nguyên nhân từ kiếp trước, có những cái hiềm cái hận thù từ kiếp trước. Cái này cái phần mà người Phật tử thế bên Phật giáo biết rõ hơn. Bên Phật giáo mình hiểu rằng một khi mình bắt đầu cái nghiệp sát sanh thì trong tương lai mình phải bị giết để mà trả lại cái nghiệp đó. Cái chuyện cái nghiệp sát sanh là cái nghiệp mà nó cái sự hận thù này nó khó giải tỏa dễ sợ lắm. Mà cái con người mình là chuyên môn mình càng ngày mình chồng chất cái nghiệp sát sanh càng cao, càng nặng thêm, càng ngày càng khó mà giải thoát được cái nghiệp sát này. Vì vậy bên Phật giáo mình á, mình né chuyện sát sanh, mình ăn chay mình né chuyện sát sanh để mình gỡ, mình kiếm cái lối thoát. Giả sử người chết đời sau hoặc trong tương lai có được thánh phần để sinh trong nhân thiên, nhưng trong lúc lâm chung bị quyến thuộc tạo những ác nhân trên nên làm cho những người lâm chung phải đối chất về tai vị như vậy mà trì hoãn việc sinh vào thiện xứ. Huống chi người lâm chung ấy lúc sống đã không trồng một tí thiện căn, căn cứ bổn nghiệp mà từ thọ ác thú lại chịu quyến thuộc bồi thêm nghiệp. Mình lúc mình tạo cái ác nhân ấy, chẳng những cái nghiệp sát sanh cúng tế cho quỷ thần đó, là mình không giúp cái người quá cố tí nào hết. Mình sẽ làm cho mình sẽ làm họ không hưởng được cái những cái cái thánh thánh phần, những cái quả báo tốt. Mình làm cái trường hợp họ nó trầm trọng hơn. Tại vì khi mà cúng tế như vậy đó, thì cái nghiệp sát sinh đó là nó chồng chất vào cho cái nghiệp của người chết. Thành sau khi tưởng tốt nhất sau khi mà mới chết á, người chết á, thì không nên ăn, không nên ăn thịt, nên ăn chay. Thành nên niệm kinh hoặc là niệm Phật hoặc là tụng kinh. Làm như vậy thì mình làm cái nghiệp nó nhẹ hơn, thay vì mình tăng trưởng cái ác nghiệp cho người quá khứ, quá khổ. Giống như có kẻ từ xa đến hết lương đã ba ngày, đồ vật gánh vác nặng quá trăm cân, bỗng gặp người láng giềng chất thêm một ít vật nên đồ gánh càng nặng và càng khốn thêm. Mọi người là ví dụ cho một cái chúng sanh trong cái cõi Nam Châu này, đi từ cõi xa đến, là tượng trưng cho từ cõi xa tới, có nghĩa là mình rời bỏ cái nhà tổ tiên của mình, là mình vào cái dòng sanh tử. Đã hết đồ lương cả ba ngày rồi, là có nghĩa là mình không tượng trưng cho cái ba cái vô lậu, cái học vô lậu, có nghĩa là mình không có tu hành nữa. Một cái gánh nặng 100 cân, cái gánh nặng 100 cân này tượng trưng cho đang bị lầy, bị sa vào cái cõi cái biển sanh tử. Người láng giềng mà cho mình thêm một ít đồ để mà gánh thêm á, là tượng trưng cho cái sự cúng tế cho quỷ thần. Cái chuyện mà cái dụ đây là cái đồ vác nặng này là tượng trưng cho cái sự sát, cái nghiệp sát sinh đó, nó tạo thêm cái gánh nặng cho những người mà đang du hành, mà đã bị đói lả rồi, bị thêm gánh nặng cho họ thì hàng còn làm cho họ dễ té, mà cần té nặng thêm. Cái hành lý này là gì? Hành lý người đang đem là gì? Hành lý này á, là cái ngũ uẩn, cái nó nặng 100 ký đó này á, là tượng trưng cho 10 cái ác nghiệp. Cái người láng giềng mà cho thêm cái đồ nặng này á, là cái người là tượng trưng cho những cái họ hàng thân thuộc của mình đó, mà họ giết súc sanh để mà cúng tế cho mình. Bạch Đức Thế Tôn, con thấy người diêm phù nếu biết làm lành theo những sự huấn thị của Đức Thế Tôn, thì dầu chỉ bằng một sợi lông, một giọt nước, hay bằng một hạt cát, một trần sa đi nữa, cũng tự được ích lợi tất cả. Là một ý, một tí xíu công đức đó, với tam bảo không đó, rất có lợi cho người chết. Một sợi lông, một giọt nước, hay một hạt cát, một trần sa kia có thể tạo được lợi ích cho người chết, mà nó cái lợi này nó vô hoại, giống như là kim cang vậy. Thì mặc dù kim cương này một tí xíu, một miếng, một mảnh kim cương tí xíu thôi, nó cũng có thể phá một cái núi lớn của nghiệp. Nói như vậy rồi, trong pháp hội có trưởng giả tên Đại Biện, từ lâu đã chứng vô sinh, vì hóa độ 10 phương nên hiện thân trưởng giả, chắp tay cung kính Hoài Địa Tạng Bồ Tát. Kính bạch đại sĩ, chúng sinh Châu Diêm Phù sau khi chết, quyến thuộc lớn nhỏ, vì họ tu công đức cho đến thiết trai tạo mọi thiện nhân, thì người chết ấy được hay không được ích lợi và siêu thoát? Trưởng giả nhưng phải trường giả, sửa lại. Trưởng giả tên là Đại Biện. Đại Biện này, trưởng giả này á, là có 4 cái loại vô ngại biện tài. Cái loại vô ngại nghĩa biện tài, vô ngại pháp biện tài, vô ngại từ biện tài, và lạc thuyết. 4 cái loại biện tài ngài đây có. Cái nghĩa là sao? Nghĩa có nghĩa là sao? Từ một cái danh từ pháp, một danh từ thì có thể giảng vô tận ý nghĩa. Một cái pháp họ có giảng vô tận pháp. Tự, tự có nghĩa là dùng những cái danh từ để mà giảng pháp rất là khéo léo. Lạc thuyết nghĩa là sao? Lạc thuyết có nghĩa là khi mình giảng pháp, người ta nghe, ta thích thú, ta không có nhàm chán, ta không có buồn ngủ. Người trưởng giả này đã chứng về vô sanh. Ông trưởng giả này là đã chứng được cái vô sanh pháp nhẫn. Quý vị biết cái vô sanh pháp nhẫn là gì không? Cái này là cái mà trong cái tán của mình á, là mình hoa sen nở ra, sanh vào quả tịnh độ, mình hoa sen nở ra, mình nhìn Phật, nghe Phật giảng pháp, một cái mình nhận, mình chứng được vô sanh pháp nhận. Thì hoa sen nở ra, Phật A Di Đà thuyết pháp, nghe Phật giảng pháp một cái, lập tức tức khắc mình chứng được vô sanh pháp nhận, không cần tu. Ở đây á, phải téo cái chân lại, lâu dễ sợ lắm, mà chưa chắc là được. Còn mình vãng sanh á, như mấy người mà vãng sanh được, người ta nghe qua kia, ta nghe Phật giảng pháp một cái, chứng vô sanh pháp nhẫn ngay lập tức. Tôi nghĩ như vậy còn lợi hơn là tu thiền, tham thiền chi cho mệt. Hỏi là cái mà cái vô sinh này là gì? Vô sinh này có phải là giác ngộ chưa? Tôi nói không, chưa phải giác ngộ. Cái vô sinh này chỉ là mới tứ quả thôi, A La Hán thôi. Cái tứ quả A La Hán khó dễ sợ, rất rất là khó. Đã khó như vậy rồi, nó còn với cái giác ngộ đó, cái vô sanh pháp nhận này, đối với giác ngộ nó thấp không thể tưởng được. Đối với giác ngộ nó thấp không thể tưởng được. Bởi vậy cái giác ngộ không phải là dễ đâu. Cái vô sanh pháp nhận này chỉ là mới tứ quả A La Hán thôi, nó là khó như vậy rồi, huống gì là giác ngộ. Ai thắc mắc gì nữa không? Cái thời buổi này, thời mặc pháp thì vậy đó. Mặc pháp bây giờ nó khó quá đi. Tới chùa cuối tuần mà tới chùa không phải là dễ. Nó đủ thứ cái cản trở. Muốn tới chùa, ngay trong cái việc tới chùa, chuyện khó không thể tưởng rồi. Cái chuyện thời mặc pháp này, lúc mình tu hành đó, là khó khăn dễ sợ. Tại mình bị chướng ngại nhiều quá đi. Quá nhiều chướng ngại. Đây là lý do chính mà tại sao tôi phải chuyển từ thiền qua tịnh độ như vậy. Thành nội chuyện tu là khó khăn. Thì đừng nói chuyện tu thiền. Thiền nó còn khó hơn nhiều nữa. Thành ra tôi mới quyết định truyền pháp môn tịnh độ, là tại vì mình có pháp môn tịnh độ mới là có thể cho mình cơ hội để mà thoát ly thôi, để mà giải thoát thôi. Cái mà phương pháp mà giải thoát mà thuận tiện mà dễ nhất á là vãng sanh qua Tây Phương Cực Lạc thôi. Không có gì dễ hơn, không có gì mà thuận tiện bằng cái đó hết. Ok. Vô sanh là gì? Lý do cái người mà tối tâm như mình á, mà có sanh á, là tại vì có những cái vọng niệm. Nếu như quý vị có chánh niệm á, thì không có một cái pháp nào nó sinh hết. Ngay sanh tử cũng không có nữa. Ngay bát nhã cũng không có nữa, không sanh nữa. Ngay cái vô sanh cũng không có sanh nữa. Thành ra có gì để mà giải thoát bây giờ? Này là vô sanh thượng hạng. Cái này là vô sanh của cái giác ngộ. Cái ba cái cuối cùng này là nó cao hơn cái cảnh giới người tứ quả là hạng nhiều. Người ta không thấy được cái này. Cho cái người biết chơi vui thôi, chứ còn chừng nào tới đó rồi lo. Chừng nào quý vị tới tứ quả là án á, đợt tới kiếm sách lại của tôi nha, kiếm lại cái số 863 này để qua thử là mình phải tiếp tục đi thế nào. Không có ai, cái này không phải cho có ai ngày hôm nay ở đây hết. Kinh Pháp Hoa nói rằng, chư pháp tòng bổn lai thường trụ tịch diệt tướng. Có nghĩa là tất cả những cái pháp á, nó thường trụ, và cái tướng nó là tịch diệt. Cái trung luận nói rằng tất cả những cái pháp á nó mới sửa là chư pháp đó, nó bất tự sinh, không tự mình sinh lấy, không phải là từ do những cái tha sinh, là từ người ta sinh ra. Nó bất cùng sinh là không phải cùng sinh với nhau. Bất vô nhân sinh có nghĩa không sinh mà không có cái nhân của nó. Vì vậy mới gọi là vô sinh. Đây là những cái lý thuyết về cái vô sinh. Khi quý vị tới đó rồi, quý vị nhìn cái này, đương nhiên cái này giảng gì vậy sợ. Còn bây giờ ngồi đó, nói gì vậy? Ai có ai hiểu cái này không? Tới đó sẽ hiểu, đừng có lo. Cái quyến thuộc của mình, quyến thuộc lớn nhỏ, nhỏ là con cái của mình, lớn là cha mẹ mình, hoặc là người bậc trên của mình. 866 tới 3 giờ rồi, chắc muốn ngừng lại ở đây. Trừ phi quý vị có muốn có câu hỏi gì không? Cái vô ngại biện tài đó, nó không phải riêng người Bồ Tát không á, mấy người A La Hán cũng có nữa, mọi người trình độ nó khác nhau. Nếu không thì mình ngừng lại ở đây, mình hồi hướng công đức và vãng sanh.